hoặc là nó chơi hoặc là nó không chơi, mà không, nó không có cho ai mấy cái con đồ chơi nó trên đó. Mà nó nhiều lắm, một phòng vậy đó, từ dưới này mà nó chất cao lên mấy cái con đó, mà nó không có bỏ. Còn trong chùa mình á, thì cô thấy là lâu lâu ví dụ như thầy đi đâu về, thầy cũng cho mấy con này con kia, phải không? Hoặc là đôi khi ai cũng cho mình mấy cái con dễ thương á, con gấu, con chó, con chim này nọ, thì mình cũng thích. Nhưng mà nếu mà có ai xin lại, mình có cho không? Mình cho liền, phải không? Sẵn sàng cho. Và mình chắc trong đơn đâu chừng được vài ba bữa rồi mình cũng chán, mình cứ chó chơi, phải không? Đôi khi dằn thì cũng dằn, nhưng mà dằn rồi cái đang đi cho à, và không ai hơi đâu mà chắc cả nhà như cái con bé ở nhà cô, phải không? Thì tại vì sao vậy? Tại sao mình khác nó vậy? Tại mình lớn, phải không? Và mình biết rồi, mình biết đó là đồ chơi. Chỉ nhờ mình biết nó là đồ chơi, cho nên mình không có đi đâu mình cũng ôm theo, mình không có giữ. Còn nó là nó quý cái đồ chơi, nó thấy cái đồ chơi rất là quý, nó tưởng có một giá trị nào đó chắc thật, cho nên nó không có bỏ. Thì cũng vậy, biết vọng không theo. Là nếu mà mình biết nó là vọng á, thì tự nhiên nó rớt, khỏi nói chuyện gì hết, khỏi nói buông nữa. Cho nên gọi là không tạo tác, không làm gì hết, tự nó rớt. Còn bây giờ mà nó cứ dính, mà lấy cái sẻng mà xúc mà đổ, nó cũng không đi. Là tại sao? Tại mình đang như cái con bé đó, tưởng mấy cái đồ chơi là quý, chưa thấy được đó là đồ chơi. Tới một ngày nó lớn bằng mình, thì nó không có còn quá giữ mấy cái đồ chơi đó nữa. Thì mình ngày nào mà mình biết vọng, mà biết thật sự nó là hư dối, thì mình không còn dính nữa. Lúc đó thì không tu mà tu. Thì cho nên cái tu đó là cái tu không tạo tác, có nghĩa là không làm gì thêm cả, không có tạo tác. Và cái đó mới là pháp xuất thế chân thật. Và tại vì sao cái này gọi là cái chân thật xuất thế? Và tại vì thế này này, nó là cái có sẵn. Nó là cái có sẵn, nó là cái không làm. Thì thiền sư Triệu Châu khi hỏi ngài Năm Tuyền thế nào là đạo, ngài Năm Tuyền trả lời tâm bình thường là đạo. Ngài Triệu Châu hỏi tiếp, lại có thể nhầm tiếng đến chăng? Năm Tuyền trả lời, nghĩ nhầm tiếng đến là trái. Đó, cái tâm bình thường này là đạo. Nhưng mà mình có thể nhắm cái đó, tiến tới đó không? Thì hễ mà còn muốn tiến tới thì là trái. Ví dụ như mình nói tâm bình thường, bây giờ tôi ráng bình thường, thì như vậy là nó có bình thường không? Nó không bình thường. Và cái bình thường này không thể làm cho nó bình thường được, mà chỉ là sao nè, cái bình thường này nó có sẵn, và mình không theo cái gì hết, không dính cái gì hết, thì tự nó về cái bình thường này, chứ không thể tạo tác được. Thành ra một trong những cái là cái lối mà chỉ cho mình tu tương đối có cái lối vào á, là người ta bày mình nên tập thư giãn. Tập thư giãn thân với tâm. Thì khi thư giãn mình có làm thêm cái gì không? Khi thư giãn mình không làm cái gì thêm hết, mình chỉ buông ra. Cái thân mình thư giãn là buông cái thân, cái tâm mình thư giãn là buông cái tâm. Thì khi mình buông như vậy, cái thân mình mà buông á, là quý vị biết không, cái lượng máu lưu thông, cái lượng máu mà tuần hoàn á, trong cơ thể nó sẽ tuần hoàn tốt hơn. Khi nào thử đi, cái này là kinh nghiệm bản thân đó, mình đang như thế này ha, cái tiện thư giãn một cái mà quý vị thật sự thư giãn rốt ráo, quý vị sẽ nghe cái máu mình cảm thấy cái sự tuần hoàn trong người mình nó mạnh, nó khác liền, nó thông suốt trong người liền. Cái này mỗi người tự thử sẽ biết. thì đó là cái thân nó còn như vậy, thì cái tâm cũng vậy. Khi mình trả về tự nhiên, cái tự nhiên của nó, thì tự nhiên nó lại thông suốt hết, không ngăn ngại, không gì nữa hết, và nó đầy đủ các hoạt dụng của nó. Thì những cái này là cái thứ mà gọi là nắm lặng tự biết. Nói chỉ là chỉ cái hướng thôi, còn muốn biết thì hư, muốn biết thế nào mỗi người phải tự thử. Và cái này không khó, thử nơi thân nơi tâm đều dễ. Quý vị tối đi, trước khi đi ngủ, trước khi đi ngủ mình cứ nằm trên giường, tay chân xuôi ra. À, khi ngủ thì mình phải nằm nghiêng, nhưng mà trước đó một chút mình có thể nằm ngửa một chút và mình ở tư thế thư giãn. À, thì quý vị sẽ thấy thân với tâm mình nó đúng là trả về sự bình thường. À, vua Trần Nhân Tông khi đi tu rồi, là điều người giác hoàng, có người hỏi thế nào là gia phong hòa thượng. Gia phong hòa thượng tức là gì ha? Thì ngài điều người giác hoàng mới nói là áo rách che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Thì mình khỏi cần giảng nghĩa cái này, mà mình chỉ thấy cái cảm là rất là thông dong, phải không? Sáng ăn cháo, tối uống trà, và không cần cầu mong một cái điều gì, áo rách che mây, bình xưa tưới nguyệt, mọi chuyện nhàn nhã thư thả, và đó là gia phong của ngài, không thêm cái gì cả. Còn mình á, thì mình muốn thêm, mình muốn tu mỗi ngày cho tốt hơn, càng ngày càng giỏi hơn, mình muốn hiểu kinh điển mỗi ngày mỗi rộng hơn, cho nên mình phải ráng. Và vô tình nó trở thành cái pháp tạo tác, mà tạo tác thì đồng với sanh diệt. Mà cái tạo tác này á, mình tuy nghe như vậy dường như hiểu, nhưng mà rồi khi dụng công mình vẫn sẽ dụng công theo cái lối tạo tác này. Bởi vì Phật biết, cho nên trong Kinh Kim Cang Phật đã nói rất mạnh mẽ là nếu có một người đem báu nhiều bằng cái số đầy khắp cả thế giới, mà cái số lượng thế giới này là nhiều bằng số cát sông Hằng, vậy là báu đầy rất là nhiều đem đi bố thí, thì cái phước của người đó không bằng phước của người trì bốn câu Kinh Kim Cang. Mình trì bốn câu kinh này chỉ là trở về cái chỗ thật của mình thôi, còn bên kia thì làm phước như vậy. Và không những chỉ là phước, mà nếu mà bố thí luôn cả thân mạng, mà bố thí đời này cũng bố thí, đời khác cũng bố thí thân mạng, nhiều như số cát sông Hằng, cũng không bằng cái phước của người sống với cái chân thật. Nói như vậy mà chưa chắc mình đã đủ lòng tin, quý vị công nhận không? Rồi cuối cùng trong đời sống mình vẫn cứ tạo tác, chứ mình không chịu buông xuống trở về với cái có sẵn. Và không biết trong này quý vị có sẽ thắc mắc cái có sẵn tôi chưa có biết nó ra sao chứ, rồi bây giờ biểu trở về đâu đây? Quý vị có thắc mắc vậy không? Phải không? Thì bây giờ thôi mình tìm thử thực tế nè, cái gì mình có sẵn đây? Phật chỉ rất thật. Thì bây giờ nói nãy giờ cái chuyện gần và nói hồi, khi mà cô nói trên này nãy giờ thì các em dưới đó có nghe không? Có cần cố gắng mới nghe không? Không, thì như vậy nói là cái có sẵn. Hoặc là khi định giải nhìn ra ngoài cửa, thấy gió thổi rồi những cái lá nó lay, và tuy là không cố ý nhìn, à tôi đang ngồi học bài nghe giảng, nhưng mà lá nó lay động thì hình giải có thấy không? À có cố gắng không? Không. Thì như vậy có phải là cố có sẵn không? Có, mà có chịu xài không? Đó, thì quý vị thấy một cái điều là thế này nè, mình nói như là nói lý, nhưng mà sự thật cái điều đó mình rất ít xài đó. Thì đây là cái lý do mà mình tu không tiến. Còn ngày xưa Phật độ cho một người nào xuất gia làm sa môn và chỉ cho một pháp môn tu hành